ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử mới, hôm nay là ngày rằm tháng 10 năm 2012. Sau khi quý vị được mình bằng nhận thức sáng suốt phát nguyện nương vào ba ngôi tâm linh và Đức Phật, lời dạy của Ngài và các vị xuất gia chân chính làm thầy, đồng thời phát nguyện giữ năm điều đạo đức, kể từ giờ phút này các vị đã chính thức trở thành Phật tử mới. Nhân dịp này chúng tôi kính gửi đến quý vị những điều người Phật tử cần biết trong hành trì và tu học. Một, thờ Phật. Đức Phật Thích Ca là người khai sáng ra đạo Phật, sinh vào năm 624 trước Tây lịch, từ bỏ ngôi vị thái tử vào năm 29 tuổi, sau 6 năm tu học phát hiện ra con đường trung đạo, từ bỏ hai thế cực hưởng thụ và ép sát, Ngài đã trở thành bậc tuệ giác đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. 45 năm sau đó, Đức Phật rời đi mai đó khắp miền Bắc Ấn Độ tuyên thuyết chân lý và đạo đức để giúp cho mọi người rũ bỏ nỗi khổ niềm đau. Từ đó đạo Phật đã trở thành phương pháp tâm linh mới, và quần chúng đến với đạo Phật ngày càng đông. Đó là một con đường cải cách tôn giáo chưa từng có trong lịch sử của Ấn Độ nói riêng và thế giới nói chung. Đức Phật là một người rất có tinh thần tự lực, trải nghiệm các phương pháp tâm linh cũ vốn được đồn thổi là con đường giác ngộ. Đức Phật nhận ra rất rõ các pháp môn trong đạo Bà La Môn, nay gọi là đạo Ấn Độ đó, không có được chức năng đó. Ngài chọn ý con đường thiền định, thanh lọc tham sân si và tri nguyên được nguyên lý của vũ trụ vạn hữu trong mối tương tác đa chiều, không có thượng đế, không có thần linh, không có duy Phật, không có duy tâm, và do đó khám phá ra được quy luật của cuộc sống. Ba tự giác lớn mà Ngài đạt được sau 49 ngày thiền định bao gồm: thứ nhất, tự giác về quá khứ, nắm rõ được tất cả nghiệp quả từ đề gần nhất cho đến những đề xa xưa. Ba tự giác lớn mà Ngài đạt được là tuốt mệnh minh, tức là năng lực ta thấy rõ được các nghiệp quả của bản thân trong quá khứ, từ đề phương cho đến chi tiết. Thiên nhãn minh, tức là thấy rõ được nhân quả luân hồi của các chúng sinh trong tương lai. Lậu thần minh, tức là thấy rõ được nỗi khổ niềm đau và các nguyên nhân gây tạo đã được rơi xuống ở bản thân mình ngay giờ phút bây giờ và tại đây. Do đó khi thờ kính Đức Phật đó, ta không nên đánh đồng ngài là thượng đế hay các thần linh, mà xem ngài là một bậc minh triết vĩ đại, vĩ đại hơn bất kỳ một vị minh triết nào trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Do đó khi thờ Phật đó, ta nhớ là học theo các đức hạnh đặc biệt của ngài và phát nguyện cho bằng được các đức tính đó để trở thành là nhân cách Phật cho chính mình và cho tha nhân. Nhờ Đức Phật đã biết rất rõ là không có nguyên nhân đầu tiên, nguyên nhân đó thường là được các tôn giáo gắn kết với thượng đế hoặc các thần linh, chủ nghĩa duy vật thì gắn kết với nguyên ủy của vật chất, chủ nghĩa duy tâm mình gắn kết với nguyên ủy của tâm thức. Theo Đức Phật đó thì mọi sự vật trong vũ trụ này đương nhau hình thành, tồn tại, phát triển, thay đổi, hoại diệt để thành một cái khác, và khi đã thành cái khác rồi thì cái tiến trình cũng diễn ra theo các bước như vừa nêu. Mỗi một gia đình Phật tử nên có một bàn thờ Phật trang nghiêm ở một vị trí tôn kính. Chiều cao của bàn thờ Phật đó khoảng chừng ngang tầm mắt hoặc là một thước mấy là vừa, tránh tình trạng đặt tượng Phật quá cao, mỗi lần đảnh lễ thắp hương cũng qua quả phải dùng ghế, lỡ mà bất cẩn có thể dẫn đến tai nạn. Thờ Đức Phật ở vị trí ngang tầm mắt là để chúng ta có thể nhìn thấy được ngài và liên tưởng đến việc ta phải noi theo các đức hạnh cao quý của ngài. Trên bàn thờ Phật ta có thể thờ Phật tượng, Phật hình ảnh bằng bất kỳ một chất liệu nào tùy theo sở thích. Không nên tin theo các lời đồn đãi trong dân gian rằng tuổi thanh xuân trở xuống thì thờ Phật đứng, tuổi lớn trở lên đó thì thờ Phật ngồi, đó là mê tín. Ta có thể thờ từ 1 cho đến 4 năm tượng Phật và các Bồ Tát tùy theo diện tích lớn nhỏ mà trang thờ đã có, miễn là trang nghiêm. Dầu thờ nhiều Phật, mỗi bàn thờ chỉ cần có một lư hương, làm vệ sinh chân hương mỗi ngày để nước ta cúng không bị phẩm đục bẫy tro và bụi hương. Khi cúng hương và nước, ta nên dùng nắp để đậy nước lại, và sau khi cúng xong đó có thể sử dụng để uống. Trái cây chân cúng lên bằng Phật nên là trái cây tươi, cúng 2-3 ngày đem xuống dùng ăn, đừng để cúng đến chín rụt hư, vì như thế là tổn phước. Đức Phật thì không ăn uống, việc cúng chỉ là để bày tỏ lòng cung kính chúng ta dành cho ngài, để một phần đền đã ơn khai sáng trí tuệ của ngài qua kinh điển để lại cho ta. Tuyệt đối không được cúng mạnh cho Đức Phật, các vị Bồ Tát và các vị Thánh Tăng, vì ngài là người khởi xướng tình thương đối với con người và dạng loài, và ngài cũng là người khởi xướng ăn chay trường để ít bệnh tật, sống tuổi thọ và không bị nghiệp ăn quán giang hồ giữa mình và các loại gia súc bị chúng ta giết một ăn thịt.
2. Lễ bái Phật. Trong mỗi gia đình Phật tử khi đã có bàn thờ Phật thì việc tôn kính ngài phải được thể hiện bằng cách là lễ bái ngài, trung bình mỗi ngày 2 lần, sáng trước khi đi làm đảnh lễ 3 lạng, tối trước khi đi ngủ đảnh lễ 3 lạng. Lạy Phật là một nghệ thuật có 3 giá trị lớn, nên người đệ tử Phật nên siêng năng mà lễ lại. Thứ nhất, lạy Phật là để bày tỏ lòng tôn kính của mình dành cho ngài, một bậc minh triết có tâm vô ngã, lòng tử tế, thái độ vị tha, phụng sự, đóng góp cho cuộc đời và con người để nhổ lên hết tất cả các nỗi khổ và niềm đau. Trong thời đại của Đức Phật, văn hóa lại chưa có. Khi bày tỏ lòng tôn kính với Đức Phật vào thời ấy, đệ tử của ngài thường đi nhiễu xung quanh ngài 3 vòng theo chiều kim đồng hồ, sau đó ngồi xuống một bên và thưa hỏi Phật pháp để thực tập và chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Khi đạo Phật vào Trung Quốc, một đất nước nặng về nghi lễ, từ việc đi nhiễu quanh Phật và bày tỏ lòng tôn kính bằng cách là dùng bàn tay đụng vào bàn chân Phật, sau đó đưa lên vào trán, đã trở thành động tác lễ ngũ thể đầu địa, dịch nghĩa trong tiếng Việt là 5 phút sát đắc. Trán, 2 cùi chỏ, 2 đầu gối tiếp xúc với mặt đất, hít thở thật sâu nhẹ nhàng thư thái và quán tưởng rằng là mình đang hôn bàn chân của Đức Phật. Và để động tác quán tưởng đó được thực hiện dễ dàng đó, thì khi 2 lòng bàn tay tiếp giáp với mặt đất đó, thì ta lật ngửa lên và liên tưởng rằng là lòng bàn tay mình đang nâng bàn chân Phật. Đó là cách bày tỏ lòng tôn kính. Lễ lại như vừa nêu thì ta có được cái phước tôn kính, và về sau này đã được người khác tôn kính. Đó là cái phước về văn hóa giao tế, kính nể giữa ta với Đức Phật, và sau này ta đạt được cái quả sự tôn trọng của người khác dành cho mình. Thứ hai, khi lạy Phật đó, thì người tu học Phật xem nó như là một động tác tâm linh, trải nghiệm lại sự quán chiếu các hành vi trong quá khứ có vi phạm luật pháp, có trái lại với lương tâm đạo đức hay không. Nếu câu trả lời là có, thì nhân động tác lễ bái Phật, ta nêu một quyết tâm và cam kết từ đây về sau không tái phạm các tội lỗi, để ta trở thành một con người mới về nhân cách và hạnh phúc về tinh thần. Lại như vừa nêu được gọi là lại sám hối. Sám hối gồm có 2 nghĩa. Nhất là nhận thức lỗi lầm là một điều xấu. Thứ hai, quyết tâm không tái phạm. Và thứ ba là gieo các nghiệp thiện đối lập để chuộc lỗi lỗi lầm. Sám hối như vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta rũ bỏ được các mặc cảm tội lỗi. Tuy nhiên không nên lạm dụng phương pháp này. Tại các chùa Phật giáo Đại Thừa như chùa Giác Ngộ, mỗi tháng chỉ sám hối 2 lần vào ngày 14 và cuối tháng âm lịch là vừa đủ. Các Phật tử cũng làm như thế, đừng nên quá nhiều. Các sám pháp của Trung Quốc thì rất là thống thiết về lời văn, mô tả phân tích về nhân quả, tội lỗi và đạo đức. Cho nên nếu không khéo thì người tu học sẽ bị khựng lại, không dám phấn đấu làm ăn vươn lên trong cuộc đời, vì cứ liên tưởng bất cứ một động tĩnh lớn nhỏ gì, hữu thức hay vô thức đều mang tội. Nên ai có tội thì mới sử dụng đến các sám pháp, còn mà không á thì không cần thiết. Thứ ba, lạy Phật là một phương pháp thể dục toàn thân. Chúng tôi thường khích lệ các Phật tử thuần thành mỗi ngày nên lạy Phật 49 lạy, thay vì người nam phải đến các trung tâm tập luyện thể dục dụng cụ để có thân tướng dạm dở, khỏe mạnh, ít bệnh, sống thọ. Người nữ đến các trung tâm thể dục thẩm mỹ, vừa tập luyện thể hình, vừa nghe nhạc, vui tươi. Việc lại Phật tại nhà đó cũng giúp cho chúng ta hội đủ được các điều kiện y khoa và sức khỏe. Làm động tác lễ lại sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được rất nhiều các bệnh tật. Đó là một sự vận động toàn thân. Để vận động được tăng tốt thì ta phải làm đúng cách. Đầu tiên đứng trang nghiêm, hai bàn chân tạo thành hình chữ V, nhón chân lên và nâng bàn tay lên đến ngang trán, hít thở một hơi thật là sâu, tay đưa chậm chậm xuống, cơ thể hạ xuống thấp từ từ cho đến lúc hai đầu gối tiếp xúc với mặt đất và hai đầu bàn tay tiếp xúc mặt đất, thì ta thở ra một hơi thật dài, tự nhiên, không gắn gượng, không đè nén. Lúc đó đó, các đầu ngón chân duỗi ra thật dài, toàn thân chúng ta đó, ngồi lên trên hai cái chân gót và bắt đầu đứng dậy, hít thở thật sâu và lặp lại động tác vừa nêu. Cách thức lại vừa nêu đó sẽ giúp cho các hệ thần kinh, tứ chi, ngoại biên, cảm giác được kích hoạt. Dùng cổ, dùng xương sống, tay và chân á được vận động. 49 lại chỉ mất khoảng 20 phút là xong. Động tác này nếu được duy trì thường xuyên tại nhà, ngoài việc có phước báo do tôn kính Phật, sám hối nghiệp trước nếu lỡ có gieo tạo nghiệp xấu, người lại Phật á có được sức khỏe như mong đợi, khỏi phải đi thăm viếng bác sĩ, khỏi phải tốn tiền điều trị bệnh. Nhớ, đừng lại Phật theo nghĩa cầu Phật ban phước không giáng họa, mua mai bán đất cầu gì được đó, vì như thế là mê tín. Đức Phật thường khuyên chúng ta muốn cái gì thì hãy nỗ lực làm việc ấy đúng phương pháp bằng trí tuệ, rất khoa học, rất thực tiễn và kết quả như mong đợi. Đức Phật không khích lệ chúng ta nguyện cầu, gian sinh, than thở, sợ hãi, bế tắc, sầu bi, u não. Điều ba, tụng kinh. Khi đã trở thành Phật tử thì quý Phật tử nên mỗi ngày tối thiểu có một thời kinh, hoặc tham dự với các bạn đồng tu và các tu sĩ tại các chùa, hoặc thực hiện tại nhà. Nếu nhà không xa chùa, việc đến chùa là rất cần thiết. Người ở xa chùa hoặc khu vực mình ở chưa có chùa, ta nên duy trì thói quen tâm linh này tại nhà mỗi ngày một cách đều đặn. Giờ tụng kinh đừng nên quá sớm. Người xuất gia tu học tại chùa đó phải thức khuya dậy sớm để giảm điều kiện hưởng thụ, đầu tư tâm linh, phát triển nhân cách, tu tập chuyển hóa, làm gương cho người tại gia. còn là người tại gia với vị cứ ngủ đầy đủ mỗi ngày 8 tiếng. Đối với tuổi trung niên trở xuống, càng lớn tuổi thì nhu cầu ngủ càng giảm đi, đó là thước đo của từng cơ thể. Khi tụng kinh tại nhà, các Phật tử không nhất thiết phải dùng mỏ, vì mỏ là một dụng cụ tạo ra nhịp trường canh để cho số lượng đông người cùng tụng không quá nhanh, không quá chậm, không người trước, không kẻ sau. Còn tại nhà tụng có một mình hoặc một hai người thì không cần thiết, để không ảnh hưởng đến những gia đình xung quanh. Thời gian tụng kinh nên chọn vào thời điểm thích hợp nhất, đó là thời điểm mà ta ít bị bận rộn. Giả sử có khách đến vào thời điểm đó cũng yêu cầu khách chờ. Tụng kinh là một nhu cầu tâm linh, giúp cho mình hiểu rõ được lời Phật dạy, trải nghiệm được các nội dung minh triết và đạo đức. Thời gian tụng kinh sẽ giúp cho chúng ta thư giãn các căng thẳng về cảm xúc, thái độ sống trên tâm, và theo đó làm cho thân thể thư thái, thoải mái. Do đó tránh tụng kinh bằng âm Hán Việt. Việc đọc kinh mà không hiểu nghĩa lý do Hán Việt sẽ làm chúng ta rơi vào mê tín dị đoan và đánh đồng Phật là Thượng Đế và kinh là nguồn ban phước. Một cách bao quát, kinh là to thuốc tâm linh, bản đồ chuyển hóa, la bàn định hướng. Đọc tại nhà hay tại chùa, càng nhiều loại kinh khác nhau thì càng tốt, vì ta nắm bắt được các bí kíp tâm linh. Mỗi khi vướng phải các nghịch cảnh, nỗi khổ, niềm đau, bế tắc, chướng duyên, ta không chùn bước, không phớt lờ, không cường điệu, không bỏ cuộc nửa chừng. Sử dụng kinh điển làm phương châm để giải quyết các vấn nạn. Do đó, đọc kinh muốn có kết quả tâm linh thì phải chú tâm thật kỹ từng lời, câu, chữ để hiểu rõ nghĩa lý được Đức Phật giảng dạy. Các bản kinh Phật giáo thường có hai lớp ý nghĩa. Lớp 1 là nghĩa đen, chữ trắng, dựa vào văn bản học và văn phạm. Giới bình dân thường dừng lại ở góc độ thứ nhất này. Lớp thứ hai là biểu tượng và triết lý. Nội dung của nó rất sâu sắc, nội hàm rất nhiều thứ, cần phải được giải mã đúng với văn hóa, phong tục, tập quán và lịch sử ra đề của bản kinh cách đây 26 thế kỷ. Khi đọc kinh không hiểu được lớp nghĩa đen và lớp nghĩa triết lý, ta phải chịu khó nhờ các vị tu sĩ tư vấn hoặc các vị đồng tu tu trước ta có kiến thức Phật pháp vững vàng hơn mình. Đừng lý giải kinh điển theo hướng mê tín dị đoan, vì điều đó trái ngược hoàn toàn 100% với lời Phật dạy. Phương pháp và tụng kinh chuẩn vẫn là ngồi đối diện trước bàn Phật, đọc vừa phải, đừng quá chậm vì hụt hơi, đừng quá nhanh vì sẽ không nhớ được nội dung kinh dạy, đừng quá lớn tiếng vì như thế sẽ tổn khí, đừng quá thầm lặng vì như thế sẽ rơi vào buồn ngủ. Do đó đừng có nỗ lực tính từng trang kinh, từng biến kinh, từng số lượng kinh để khoe với Phật và bạn đồng tu. Đọc kinh với mục đích chính là để khai mở trí tuệ thôi. Ví dụ như bài kinh Danh Ngôn Chánh Pháp, tổng hợp 49 danh ngôn của Đức Phật trong suốt 45 năm thuyết giảng của Ngài. Có nhiều câu rất sâu sắc, mỗi câu là một phương châm ứng xử và tạo ra một lối sống tích cực có giá trị. Chẳng hạn như câu hận thù diệt hận thù, ngàn năm không có được, từ bi chuyển hận thù là định luật muôn đời. Đây là điều mà Liên Quốc ngày nay thừa nhận đó là chân lý. Chủ trương của Liên Quốc là hòa đàm giải quyết các vấn nạn bất đồng về biên giới đất, biên giới biển và các quyền lợi giữa các quốc gia trên nền tảng hòa bình, tôn trọng luật quốc tế và tôn trọng chủ quyền của mỗi bên. Khi mình đọc và trải nghiệm câu nói đó, chúng ta sẽ học hỏi được đức tính chịu đựng tích cực. Nhờ đó ta điềm tĩnh hơn, không vội vã, không sai lầm trong các phản ứng tiêu cực, cho nên giải quyết được những bế tắc ở khổ và niềm đau. Do đó khi đọc kinh mà không hiểu là không có lợi lạc. Để đọc kinh có tác dụng tốt thì ta phải chọn những bài kinh phù hợp với cái gu phước báo của người tại gia. Quyển kinh tụng hàng ngày màu vàng gồm 1.000 trang, tổng hợp 49 bài kinh là rất phù hợp cho người tại gia. Đầu năm 2013 chúng tôi sẽ tiếp tục ấn bản kinh Phật cho người tại gia, có khoảng 50 bài kinh, nhằm mà ôn lại những lời dạy của Đức Phật về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, quản trị quốc gia, cải thiện xã hội, làm ăn kinh tế, phát triển phước báo, chuyển hóa khổ đau, vượt qua bất hạnh, chuyển những nghiệp xấu và nhiều phương pháp tâm linh khác giúp cho chúng ta không còn tham sân và si. Do đó càng đọc nhiều kinh thì càng tốt. Cần phải đọc kinh theo trình tự từ thấp đến cao. Người mới bắt đầu đi chùa vài ba năm thì nên đọc những bài kinh như Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Tránh Chư Kiến, 12 Nhân Duyên, Kinh Pháp Cú, Kinh Hiền Nhân, Kinh Phước Báo, Kinh Từ Bi, Kinh Thập Thiện, Kinh Người Áo Trắng. Đây là những bài kinh gắn liền với cái gu phước báo và tâm linh của người tại gia. Các kinh điển đại thừa như Kinh Pháp Hoa, Kinh Bát Nhã, Kinh Niết Bàn, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Đại Bổ Tích chỉ thích hợp với những người tu lâu, cho nên không nên vội đọc các bản kinh này. Trong các trường đại học ở nước ngoài, các bản kinh vừa nêu đó được giảng dạy ở chương trình tiến sĩ năm thứ nhất hoặc là chương trình thạc sĩ. Vì nếu không có các kiến thức nền tảng về Phật giáo, việc đọc các bản kinh vừa nêu hoàn toàn không hiểu gì hết, mà không hiểu thì dễ dẫn đến mê tín. Rất tiếc Việt Nam trong vòng gần 20 thế kỷ qua, do chịu ảnh hưởng nền văn hóa Phật giáo Trung Quốc quá nặng, các Phật tử mới đi chùa đọc các bài kinh quá khó như vừa điêu, kết quả là không nắm vững được Phật giáo. Từ năm 2000, chúng tôi đã đưa Đại Tạng Kinh, hàng trăm các quyển kinh được dịch ra tiếng Việt vào mạng Đạo Phật Ngày Nay.com. Từ năm 2006 thì các bản kinh đó đã được thực hiện âm thanh hóa, phổ biến miễn phí trên trang web tủsachphathoc.com. Vậy nếu ai bận rộn không có thời gian để đọc kinh thì có thể thay thế bằng việc nghe kinh. đem ổ đĩa cứng đến chùa Giác Ngộ để lót hết vào, ngày hôm sau có thể lấy lại, hoặc lên mạng đau lót suốt. Đang vệ sinh cá nhân, quét nhà, nấu nước, làm việc ta vẫn có thể nghe kinh và có tác dụng như thường. Người tu học Phật mà không nghe kinh á, giống như làm đệ tử Phật mà chẳng biết Đức Phật dạy cái gì thì vô ích. Những người như thế sẽ mãi là người đứng ngoài cổng chùa, không thấm được tương trao tâm linh. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Tín đồ các tôn giáo khác đều siêng năng đọc kinh, thậm chí có thể nhiều lần trong một ngày. Tại các khách sạn, chỗ nào cũng có kinh thánh. Nếu chủ nhân của các khách sạn là người Công giáo, Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo, đặc biệt các Phật tử rất lơ là về vấn đề trên. Nhiều người từ lúc làm đệ tử Phật cho đến lúc qua đời chẳng hề đọc một bài kinh, chỉ hiểu được na nương tựa vào Đức Phật để Đức Phật gia hộ cho mình thôi. Đức Phật không phải là người ô dù, vì Ngài chống lại sự ô dù. Đức Phật không thể bao che, vì Ngài chủ trương công bằng và bình đẳng xã hội. Nên đọc kinh theo hướng hiểu và hành trì đó sẽ giúp cho chúng ta có nhiều kết quả tích cực. Thứ tư, nghe thuyết pháp. Pháp trong khái niệm thuyết pháp là chân lý hay là lời Phật dạy. Lời Phật dạy đó thì được các nhà khoa học và đứng hàng đầu trong các lĩnh vực xã hội ngày nay đã thừa nhận phù hợp với khoa học hiện đại, là một nền minh triết hướng về đạo đức, xây dựng hòa bình, phát triển xã hội và làm cho con người sống tích cực hơn, tốt đẹp hơn, có giá trị hơn. Rất nhiều tri thức của phương Tây khi không thỏa mãn với kinh thánh mà tôn giáo của họ đã dạy, đã tìm đến đạo Phật và cuối cùng trở thành đệ tử của Đức Phật. Các tôn giáo của phương Tây phần lớn truyền đạo bằng con đường thực dân xâm lược và nhồi sọ bằng mê tín và dị đoan. Đạo Phật ngược lại hoàn toàn, đi bằng con đường hòa bình, không bắt buộc, nhưng mà lại được sự đón nhận của quần chúng phương Tây như là một cái phong trào vũ bão. Đó là vì giá trị lời Phật quá sâu sắc. Cái gì cũng có lĩnh vực chuyên môn, gồm văn bản học, các khái niệm, các ngôn từ. Mới bắt đầu vào cửa Phật á, thì các thuật ngữ Hán Việt sẽ làm cho chúng ta khó hiểu. Do đó nếu không đến các chùa và các giảng đường để nghe thuyết pháp, chúng ta sẽ không thể hiểu thấu đáo được. Trình độ thế học càng cao thì việc tiếp nhận Phật học càng nhanh và càng có chiều sâu. Vì đó quý vị đừng nên mặc cảm về việc đến đạo Phật muộn, mà hãy quan trọng đến đạo Phật bằng con đường chánh tín hay không thôi. Có rất nhiều người đến với đạo Phật từ lâu, từ xa, nhưng nếu không được hướng dẫn, không nghe pháp thì đầu óc chứa đầy mê tín dị đoan, đi lòng vòng mà chẳng thấy đâu. Thành phố Hồ Chí Minh kể từ gần 10 năm qua, chúng tôi làm thư ký của Ban Hoằng Pháp đó, thì số lượng giảng đường tại các chùa mọc lên nhiều hơn. Ta có khoảng 60 giảng đường, 100 mấy chục lớp giáo lý từ thấp đến cao. Mỗi giảng đường có thể thu hút từ 200 cho đến 800 người. Có những giảng đường lớn có thể lên đến 1-2 ngàn người. Đó là dấu hiệu tích cực. các tỉnh thành khác đó thì chưa được số lượng giảng đường như tại thành phố Sài Gòn. Đó là điều không may mắn cho Phật tử tại gia. Cũng có một số tỉnh thành cho đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có một giảng đường nào hết. Cho nên nhiều Phật tử đi chùa vài chục năm nhưng chẳng hiểu Đức Phật dạy cái gì. Do đó đừng bỏ lỡ cơ hội học Phật Pháp tại các giảng đường. Có mặt tại giảng đường thì chúng ta sẽ chú tâm hơn. Những gì mà mình cần đào sâu, hiểu rộng và giải quyết các hoài nghi đó, ta có thể viết lên giấy, đặt lên trên bàn của giảng sư. Sau khi thuyết giảng xong chủ đề, các vị giảng sư sẽ dành ít thời gian nữa giải đáp các thắc mắc cho chúng ta. Đạo Phật chủ trương á, người hoài nghi ít về Phật Pháp thì giác ngộ ít, hoài nghi nhiều thì giác ngộ nhiều. Nói cái khác là ai không có thắc mắc Phật Pháp thì khó có thể đào sâu Phật Pháp. Nên Đức Phật khích lệ chúng ta sử dụng lý trí. Vì Ngài khuyên đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển, chỉ vì điều đó được người ta đồn đãi, chỉ vì điều đó được thầy của mình nói, chỉ vì điều đó được nhiều người tán đồng, để tránh những cái sai lầm chủ quan dẫn đến cả mất sức sai lầm kéo theo sau. Phải dùng lý trí, và điều này rất phù hợp với phương pháp giáo dục hiện đại, nhất là giáo dục đại học. Loại giảng đường thứ hai sẽ hỗ trợ cho những nơi không có giảng sư và những nơi chưa có giảng đường là giảng đường online. Có hai loại. Một loại là các vị giảng sư sẽ thuyết giảng trực tiếp tại các cái Zoom tu học Phật Pháp, ví dụ như trên BaoTalk. Hiện nay Phật giáo Việt Nam trong nước và nước ngoài có khoảng 20 Zoom sinh hoạt về thuyết pháp giảng kinh. Theo dõi và các cái lịch thuyết giảng đó, chúng ta có thể vào nghe trực tiếp và hỏi trực tiếp. Những cái Zoom lớn ở trong BaoTalk sẽ thuyết giảng 24/24. Bởi vì Việt Nam và Mỹ cách nhau gần như là 10 cho đến 12 giờ, tức là nửa vòng trái đất. Canada cũng thế, Úc thì trên lệch chúng ta vài tiếng, châu Âu cũng vậy. Các giảng sư ở các châu lục đăng ký lịch thuyết giảng rất nhiều, cho nên vào đó học, chúng ta học được rất nhiều thứ hay. Cũng có những trang web cố định chuyên phổ biến các bài thuyết giảng của tăng ni Phật tử trong nước và nước ngoài. Trang tủ sách Phật học.com có đủ đại tạng kinh và hơn 2.600 bài giảng của chúng tôi trong vòng 10 năm qua về hàng trăm các đề tài khác nhau. Trang Phật âm.com cũng của chùa Giác Ngộ tổng hợp trên 100 giảng sư trong nước và nước ngoài, bao gồm hàng ngàn các video thuyết pháp về nhiều chủ đề từ thấp đến cao. Trang Pháp Âm Thường Chuyển, trang chùa Hoàng Pháp.com, trang chùa Quảng Đức.com và nhiều trang khác phổ biến các băng giảng của nhiều vị giảng sư. Chỉ cần biết sử dụng Internet, vào trong Google gõ vài tiếng Pháp Âm, Phật Pháp, Thuyết Pháp là ta có thể được dẫn về các trang web thuyết giảng. Mỗi ngày chịu khó nghe một bài thuyết giảng, trí tuệ sẽ mở mang, thông minh sáng láng hơn, sống tích cực lạc quan, thương người thân, có tinh thần vô ngã, tâm phục vụ, không dựa dẫm cha mẹ, và có lòng tử tế, tâm từ bi, sống rất là tích cực, yêu đời, và làm rất nhiều việc có giá trị. Và dĩ nhiên cũng cần phải nghe pháp từ thấp đến cao, chọn những bài giảng phổ thông nghe trước, sau đó đi vào các bài kinh vì phân tích chuyên sâu vào lời Phật dạy như một nền minh triết và đạo đức. Khi nghe thầy giảng đường, nghe online hay nghe trên các trang web, các Phật tử phải lưu tâm đừng nên xem giảng sư là một người làm thề, giảng đường là một gala cười. Như vậy đến nghe Phật pháp không phải là để tạo ra nụ cười, mà nghe Phật pháp để học những điều mình chưa biết, đào sâu vào những nội dung đó. Thỉnh thoảng có những bài giảng chuyên sâu nghe không hiểu thì đừng nên nản chí mà bỏ, vì chưa hiểu cho nên chúng ta mới có nhu cầu nghe. Nghe một vị nào giảng mà chưa nghe đã hiểu hết rồi thì nghe làm chi nữa. Do đó những bài giảng chuyên sâu về Phật giáo chịu khó nghe lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba đến lần thứ tư là chúng ta nắm được vấn đề. Và khi đã nắm rồi đó thì chúng ta thấy đó, cái lợi lạc nhờ vào các hướng dẫn lời kinh Phật dạy sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được rất nhiều các vấn đề. Lúc đầu mới nghe giảng thì hơi buồn ngủ, tại nào giờ mình ít tập trung, bây giờ phải nghe tập trung rồi phải suy nghĩ nội dung được thuyết giảng, không quen suy về thần kinh, người bận nhiều việc hay là sức khỏe kém thì bắt đầu lắc lờ con mắt, ngáp ngáp, không sao hết. Dần già rồi chịu khó, chúng ta sẽ quen bữa nào mà không nghe giảng là thấy thiếu một cái gì đó, lúc đó là biết rằng chúng ta đang thâm nhập kinh tạng, tức là thâm nhập kho tàng trí tuệ hay túi khôn của Đức Phật. Túi khôn của Đức Phật đó là phổ biến miễn phí, không có tác quyền, mà mình không chịu sử dụng để xây dựng hạnh phúc bản thân là một lỗ lã lớn, là một uổng ích lớn. Cho nên là cố gắng nghe, và nghe xong cố gắng hành trì, đừng biến cái việc nghe pháp như một cơ hội để tranh luận hơn thua với bạn bè cùng tu, vì như thế là vô ích. Thứ năm, thực tập ăn chay. Đức Phật thấy rất rõ mạng sống là quý giá. Khi kết thúc mạng sống á, được xem như là một mất mát lớn không gì bù đắp được. Con người tham sống sợ chết thì các loài động vật cũng như thế. Đức Phật khuyên nên mạnh dạn phát tâm ăn chay trường. Ai chưa ăn được chay trường đó thì đừng nên trực tiếp giết và lấy thịt phục vụ cho khẩu vị của mình và người thân, vì như thế là gieo nghiệp sát trực tiếp. Người Phật tử nên mua các thực phẩm mặn đã được làm sẵn và bày bán tại các chợ, đảm bảo được an toàn thực phẩm. Ai chăn nuôi, dân bắt, làm nghề đồ tể, giết trực tiếp thì người đó bị mang tội trực tiếp. Còn chúng ta mua các con vật đã bị giết rồi thì nghiệp gián tiếp và không đáng kể. Người phương Tây ngày nay đó nhấn mạnh về góc độ này, họ ăn thủy hải sản đông lạnh chứ không ăn đồ tươi sống, và họ cũng không trực tiếp giết, cho nên cái nghiệp sát của người phương Tây ngày nay càng ít. Họ ăn toàn là cao lương mỹ vị. Người châu Á từ các nước nghèo phải trực tiếp nuôi, dân bắt giết xuất khẩu, tiền lê thì chẳng bao nhiêu mà nghiệp thì quá nặng. Tại các quảng trường ở phương Tây đó, các loài chim chóc không sợ con người, chúng quay quần đứng cạnh bên con người mà không có một nỗi sợ hãi. Vì người trực tiếp giết tỏ ra một trường sinh học xung quanh rất là dữ. Các loài chim và gia súc cảm nhận được trường sinh học đó nhanh hơn con người, nên chúng biết đối tượng nào là đáng e dè, nguy hại cho sự sống và đối tượng nào thì không. Nhớ khi ăn chay thì đừng ăn các củ kiệu, tương, chao, dưa, muối, vì như thế là loãng xương, là thiếu chất, là bệnh tật. Phải ăn đầy đủ rau, quả, củ, ngũ cốc, sữa, phô mát. Ăn bằng tiêu chí như vừa nêu, sức khỏe của người ăn chay sẽ tốt và dẻo dai hơn rất nhiều lần so với người ăn mặn. Cứ mỗi một pound, tức là 450 gram thịt được sản xuất và cung ứng ra thị trường ăn mặn, trung bình có khoảng 280 ký carbonic được phóng vào khí quyển, 25 gallon nước bị ô nhiễm, và hoa màu của đất bị giảm đi 2/3. Ô nhiễm đất, nước và không khí từ công nghệ chăn nuôi và sản xuất thực phẩm bẩn là rất cao, góp phần tạo ra nạn hâm nóng toàn cầu. Đó là kết luận rất có giá trị của các nhà khoa học và môi trường trong vòng 30 năm trở lại đây. Cho nên việc ăn chay đúng cách đó sẽ giúp cho chúng ta giữ gìn sức khỏe tốt, ít nhiệt sát, có được tâm từ bi, sống hài hòa với mọi người và góp phần xây dựng hòa bình thế giới. Tối thiểu người tu học Phật nên ăn chay mỗi tháng 2 ngày, ngày rằm và ngày mùng 1. Sở dĩ người ta chọn 2 ngày này đó làm tiêu chí là vì một số loài cá mang trứng và sinh sản vào những ngày trên, cho nên lỡ ăn các con cá cái thì đơn vị sát hại sự sống không phải là một, mà có thể là tỷ lệ thuận với số lượng trứng mà con cá mẹ đang mang trong cơ thể của nó. Trứng gà công nghiệp ăn chay được vì không có sự sống. Khi mua trứng gà ngoài chợ hay các siêu thị, ta chỉ cần đưa lên trên bóng đèn hoặc là ánh mặt trời. Nếu thấy ở chính giữa có quằn lại một cái quằn tụ thì biết rằng là đó có trống. Có trống có nghĩa là tâm thức của một chúng sinh đã gá vào rồi, thì việc ăn như thế là gieo một sát nghiệp. Hộp vịt lộn, trứng gà lộn không nên ăn vì giết mầm sống đang tượng hình, nghiệp rất xấu. Đất nước Ấn Độ có khoảng 600 triệu người ăn chay trường từ lúc trong bụng mẹ. Đó là cộng đồng ăn chay trường lớn nhất toàn cầu. Hoa Kỳ ngày nay có 10% dân số ăn chay trường trong số 300 triệu người. Ăn chay vì lý do sức khỏe, ăn chay vì tình thương các loài động vật, và Hoa Kỳ cũng là nơi xuất phát hội bảo vệ đạo đức động vật để tránh những tình trạng sử dụng lông thú làm giày dép, áo ấm và sát hại các loài động vật một cách tàn nhẫn. Càng phát triển, các nước phương Tây đó càng gần với đạo Phật về phương diện tình thương, bảo vệ sự sống của các loài nói chung. Và đây là cách góp phần để tạo ra sự cân bằng các hệ sinh thái trên hành tinh. Thứ sáu, thực tập hạnh chia sẻ. Người tu học Phật được Đức Phật khích lệ chia sẻ những gì chúng ta có được với các mảnh đề kém may mắn hơn mình. Nên văn hóa phương Tây đó xây dựng trên sự riêng tư và sòng phẳng. Do đó phần lớn mọi công dân tại những nơi này đó được giáo dục từ nhỏ là không vừa dẫm ai nhưng cũng không để ai vừa dẫm mình. Cho nên đôi lúc họ sống thiếu tình người, họ nỗ lực bằng mồ hôi, nước mắt, thông minh, phương pháp để làm giàu, và người nào nghèo thì mặc kệ. Chính phủ có các hệ thống an sinh xã hội rất tốt nên họ khỏi phải bận tâm. Và sống với tình nhân quá như thế, dần dà con người bị chai sạn tình người. Về phương diện luật pháp, việc không giúp đỡ thai nhân không có gì là sai. Nhưng trong quan hệ dân sự và xã hội đó, thiếu nối kết với thai nhân và giúp đỡ họ đang khi họ không có khả năng vượt qua bế tắc là một nhu cầu lớn, có giá trị nhân bản, nhân đạo. Hãy tập thói quen làm các công việc này. Cho nên mỗi khi mình có được chén cơm, manh áo, thì hãy nghĩ đến trên hành tinh này có hàng triệu người kém may mắn, sống dưới chuẩn, nghèo rất mọc tê, nghèo màn trời chiếu đất, nghèo mất luôn cả nhân phẩm. Vậy đó, đừng nên phung phí những gì mà chúng ta có. Kiệm phước và tu phước được Đức Phật khích lệ như là một đời sống tốt. Tiết kiệm điện năng, tiết kiệm nước, tiết kiệm vật dụng, tiết kiệm chi xài, tiết kiệm hưởng thụ. Những gì đáng chi tiêu thì không tiếc nuối, những gì chưa thật sự là một nhu cầu thì không nên phung phí. Đây là cách giúp cho chúng ta giữ được phước báo và thành quả mình đang có, và nhờ đó chúng ta sẽ có thể có một nền tảng vững trong tương lai. Bố thí được Đức Phật dạy gồm có 3 nội dung: bố thí tài vật, tức là chia sẻ các sở hữu tài sản làm được hợp pháp cho các vấn đề bất hạnh thông qua các hoạt động từ thiện và công tác từ thiện. Người già, tàn tật, trẻ mồ côi, người cơ nhỡ, kẻ bất hạnh, người vô gia cư, kẻ mù lòa, người đần độn và nhiều chứng bệnh khác. Cô muốn vượt qua rất nhiều người đã bế tắc. Đang thì chúng ta có được cơ thể lành lẹn, sức khỏe tốt và có được đồng lương ổn định dư ra mỗi tháng sau khi tiêu xài, thì nhớ nghĩ đến việc phước và làm phước. Đừng nên làm phước một mình mà hãy nối kết làm phước với hoằng pháp. Do đó ai là giám đốc các xí nghiệp, công ty, tổ chức lớn có nhu cầu làm phước thay vì tự làm thì đến thỉnh mời các thầy, các sư cô cùng đi. Ta phát hòa các tu sĩ ban bố Phật pháp, và sau khi sử dụng các phần quà, nghe Phật pháp mà hiểu sẽ giúp cho những người bất hạnh vượt qua mặc cảm khổ đau, có thể là đủ được cảm xúc và vẫn sống được hạnh phúc như người bình thường. Đó là hai trong một, nên nhớ việc. Đến một nơi xa để làm việc thiện thì nên phối kết với một chùa phương, nhờ thầy trụ trì đứng ra sắp xếp, gỡ thơ mời những người có nhu cầu nhận từ thiện. Để đó họ sẽ có cơ hội lại Phật, tụng một thời kinh ngắn, nghe những lời chúc phúc của thầy tu, sau đó mới nhận quà. Như vậy họ gieo duyên trở thành Phật tử. Sau khi chúng ta quay trở về, các hành động phước đó làm cho người địa phương, chính quyền địa phương có thiện cảm với đạo Phật. Nhờ đó ngôi chùa sẽ trở thành che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Cũng bao nhiêu số tiền đó và tặng phẩm đó, ta mang được nhiều lợi lạc hơn, làm được nhiều việc có nghĩa hơn, nếu biết phối kết đúng người, đúng chỗ, đúng tình huống. Chia sẻ thứ hai là chia sẻ chánh pháp bằng việc ấn tống sang băng đĩa tặng các sách Phật học hay, để giúp cho những người chưa biết Phật đó có thể hiểu được nền minh triết của Đức Phật. Người tu học Phật ngày nay, mỗi người nên phát nguyện một năm cố gắng hướng dẫn và giúp cho 12 người trở thành Phật tử, nhất là con cái và người thân. Con em trở thành Phật tử từ thuở lên năm sẽ hiếu kính cha mẹ, không dựa dẫm, có tinh thần tự lập, biết thảo ăn, nhường nhịn, hài hòa, đoàn kết, siêng năng, sáng suốt, học hỏi, lập nghiệp, thì lớn lên cha mẹ đỡ khổ vô cùng. Nhiều bậc cha mẹ không nghĩ đến việc này, cho nên khi con bị hư đốn rồi đó mới khóc lóc van xin thì Phật nào mà giúp được. Phải uống con em chúng ta như là uống măng làm cái bonsai từ nhỏ vậy. Cả vợ lẫn chồng mà đều là Phật tử thì hạnh phúc gia đình sẽ được đảm bảo, vì điều đạo đức thứ năm: không rượu bia, không ma túy, không độc tố. Điều đạo đức thứ ba: không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, là yếu tố thiết lập hạnh phúc hôn nhân lâu bền. Cho nên làm Phật tử chỉ có lễ. Do vậy ai chậm trễ trong việc làm Phật tử là bị thiệt thòi. Do đó ta phải giúp người khác bằng việc hướng dẫn họ trở thành Phật tử. Chia sẻ thứ ba là chia sẻ niềm vui không sợ hãi. Muốn như thế phải có trí tuệ, kiến thức và pháp vững. Mê tín, dị đoan, tin hoàng xuyên, tin thầy bói, tin phong thủy, tin địa lý, tin bùa ngải, tin thần chú, tin đồng bóng, tin nhân điện, tin ngoại cảm sẽ làm cho chúng ta sống chìm sâu trong nỗi sợ hãi về thượng đế, thần linh, hên xui, may rủi. Theo Đức Phật, muốn sống được hạnh phúc thì hãy xa lánh các thành phần vừa nêu và đỡ tốn tiền đó. Người mê tín đi tới đâu là bị vẽ về tới đó. Người dễ dời sẽ nạp vào trong bộ não chúng ta một con chip sợ hãi, kiên cử đủ thứ hết để chúng ta bị lệ thuộc vào. Và người ta bài vẽ, cúng kính, tốn kém tiền, mà theo đạo Phật là tiền mất tật mang. Do đó phải giúp cho con em và người thân mình có được trí tuệ để thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi, để sống tốt, để trở thành một con người đạo đức và hữu dụng trong cuộc đời. Do đó khi các chùa vận động ấn tống kinh, tặng biếu sách Phật và các băng thuyết giảng thì quý vị nên hưởng ứng, nhất là băng thuyết giảng. Giá gốc của mỗi băng khoảng 3.000 đồng. Mà nếu người nào nghe tâm đắc được một lời nào đó trong bài giảng, thay đổi được cuộc sống, thì 3.000 đồng đó làm được biết bao nhiêu là việc. Đang khi cho 50.000 cho con em mình ăn cái sô-cô-la, kẹo, bánh trái, sau thời gian rụng hết hàng tiền đạo, và không khéo dẫn đến các chứng bệnh béo phì đó. Do đó phải biết cách làm phúc thì chúng ta sẽ hái ra rất nhiều phúc. Làm phúc thì không mất đi, phúc thì tạo ra phúc, giống như tiền tạo ra tiền. Còn giữ tiền ở nhà đôi lúc nó mơ gọi rắc rối. Đức Phật dạy trong kinh, mỗi tháng khi lãnh lương về thì chia lương ra làm 4 phần. 25% dành cho chi tiêu bản thân, 25% dành dụng ngân hàng để phòng hờ bệnh tật và các cái biến cố trong cuộc đời, 25% là hiếu kính với cha mẹ ông bà, và 25% đóng thuế hoặc làm từ thiện. Cái mô hình này bây giờ nó rất là chuẩn. Nhiều quốc gia còn đề cao đóng thuế đến 30%, 50% tùy theo độc thân hay là có gia đình, lương ít hay là lương nhiều. Làm phúc cho tha nhân thực tế là đang làm phúc cho bản thân mình. Phải hiểu rồi việc này, chúng ta mới hoan hỷ khi làm phúc và được hạnh phúc khi việc làm phúc được thực hiện. Thứ bảy, thực tập tâm linh. Khi lại Phật, tụng kinh, ăn chay, làm phước, tu đức, thì người tu học Phật cần phải nhớ rằng đó, cái sức khỏe tinh thần đó còn quan trọng hơn là sức khỏe thể chất. Tổ chức Sức khỏe Thế giới định nghĩa sức khỏe gồm có 3 phương diện: sức khỏe cơ thể, sức khỏe tinh thần và sức khỏe tâm linh. Sức khỏe cơ thể liên hệ đến lối sống, làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ và tập luyện. Nhờ sự hỗ trợ của bác sĩ và các bệnh viện cũng như là các dược chất, ta có thể có được một sức khỏe như ý. Sức khỏe tinh thần nó liên hệ đến là các giá trị văn hóa mà thường á, những người trung lưu trở lên á, mới hướng về. Còn những người thuộc về nghèo ít bận tâm đến các giá trị văn hóa và tri thức. Mối quan tâm bị vướng kẹt của họ là cơm, áo, gạo và tiền. Các quốc gia phương Tây á, qua chế độ an sinh xã hội giúp cho người nghèo vẫn không chết đói. Lao động thì vinh quang, lang thang không chết đói. Ở Việt Nam mà lang thang là chết đói thì bắt vào các trung tâm bảo trợ xã hội và sống tại đó trọn đời. 11 năm qua chúng tôi đã đi rất nhiều các trung tâm. Rất nhiều người chẳng có phạm pháp gì hết, vì là người vô gia cư, không có người bảo lãnh. Cho nên họ phải sống tại đó, bệnh tại đó, chết tại đó và chôn tại đó, như là trung tâm Tăng Hiệp ở tỉnh Bình Phước. Sức khỏe tâm linh đó, nó liên hệ đến sự thực tập trải nghiệm tâm. Và về phương diện này đó, các chính thể, các tôn giáo khác, cha mẹ, người thân, kinh tế, văn hóa và tri thức không thể nào đáp ứng được. Vì đó người tu học Phật nên trải nghiệm tâm linh hàng ngày. Phương pháp quan trọng mà đạo Phật dạy chúng ta chuyển hóa tâm đó là thực tập thiền. Thiền có 2 loại: thiền đi và thiền ngồi. Khi thực tập thiền đi đó thì quý Phật tử nên lưu ý: đi không vì mục đích đến, đi không nhanh, đi chậm rãi, đi vững chãi, đi nhẹ nhàng, tính kèm với sự theo dõi hơi thở ra vào thật sâu, thật thư thái, thật bình an. Nếu ta có sân nhà vườn thì đi bằng chân không dẫm lên cỏ, khí nitơ ở cỏ tác động lên lòng bàn chân giúp cho sức khỏe chúng ta được tăng trưởng. Ở những xứ lạnh, xứ tuyết thì không nên làm như thế, mà phải đi ở nơi khí hậu thích hợp để tránh các loại bệnh cảm cúm. Đang khi đi thiền thì đừng nên nói chuyện, tâm sự, chia sẻ, vì như thế lượng oxy không được đưa vào trong cơ thể một cách đầy đủ, quá trình trao đổi chất bị giới hạn, neuron thần kinh khó được làm mới và máu không thể được tươi nhuận. Cho nên đi là để thư giãn thôi. Kinh A Di Đà Đức Phật dạy phản thực kinh hành: sau khi ăn cơm đi thiền hành bách bộ khoảng 15 phút, quý vị sẽ xa lánh bệnh viện và bác sĩ. Như vậy tự động chúng ta đã có được 45 phút thực tập và thể thao rồi. Thiền ngồi đó thì yêu cầu sau đây: tư thế ngồi phải thẳng với cái mặt đất ngồi 90 độ, đầu, cổ, lưng thẳng đứng, đừng khung người tới phía trước, ngả người về sau, phải ngồi thẳng, đừng gồng, để thân thoải mái, nhẹ nhàng. Trước khi ngồi thiền, ta nên xoa bóp tay chân để khỏi bị tê nhất. Mắt á, tập trung phía trước sống mũi khoảng 3 cm, không khép lại 100% vì sẽ rơi vào buồng ngủ, không mở ra trao tráo vì sẽ loạn động tâm. hép một phân nửa con mắt và chỉ chừa lại mức độ vừa đủ để nhìn ở trước mặt mình khoảng chừng 1 mét mấy. Hít thở thật là sâu khoảng 8 cho đến 15 giây, giữ lại khoảng 3-4 giây, thở ra thật dài nhẹ nhàng cũng bằng với thời gian hít vào và giữ lại vài giây. Đó là chu kỳ thở 4 thì, rất khoa học. Khi thở vào ngay vùng phổi thì vùng ngực phải nở phình ra. Khi vào đến đan điền thì bụng phải lớn lên. Khi thở đi ra thì chỗ đó phải xẹp lại. Hãy tập thở giống như các trẻ thơ đang nằm ngủ. Rõ ràng lắm, các động tác vào ra khí đang ở vùng nào thì chúng ta đã thấy rõ liền. Thở là sự sống. Theo dõi hơi thở, chúng ta sẽ quên đi các căng thẳng, phiền muộn trong cuộc sống, ở công ty, ở chợ búa, trong giao tế và với những người thân. Cho nên khi thực tập thiền đó, quý vị nên nhớ là để cho tâm mình được rộng rang, giống như chân không, không bám víu vào cái gì hết. Từ bỏ quá khứ, từ bỏ tương lai, từ bỏ hiện tại, tạm quên hết mọi trách nhiệm, giữ cho tâm lẳng lặng, trong sáng, nhẹ nhàng, thư thái. Đó là sự thư giãn cảm xúc. Trung bình ngồi thiền khoảng 20 phút đến 30 phút, ta sẽ có được một sức khỏe tốt, tăng trưởng được trí tuệ, mở mang được nhận thức và sáng suốt để giải quyết được các vấn nạn mà trước đây nhiều khi càng suy nghĩ càng bế tắc, càng rắm rối, càng bí lùng. Ai muốn sáng tác, sáng tạo, phát minh, sáng kiến thì nên trải nghiệm tâm linh bằng thiền. Chúng ta sẽ giúp cho mình đó, thông minh hơn và có nhiều cái sáng tạo hơn. Thực tập thiền thường xuyên sẽ giúp cho chúng ta ngủ không bị các giấc mơ chi phối như là ác mộng. Cho nên trước khi đi ngủ, hãy thực tập thiền từ bi, quán tình thương đối với cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, người thân, quán các loài động vật, quán tất cả chúng sinh, sau đó quán kẻ thù, tha thứ cho kẻ thù, không nối kết quan trái với kẻ thù. Kẻ thù có chơi chúng ta đó là một chiều, còn chúng ta không giả gì mà ứng đối với người xấu và các hành động xấu. Hãy để luật pháp làm công việc ta, không làm thay thế chức năng luật pháp và hoàn toàn. Ngoài ra thì ta có thể thực tập niệm Phật. Đa khi niệm Phật, quý vị có thể đi, có thể đứng, có thể ngồi, niệm ra tiếng hay là niệm thầm lặng là tùy theo sở quen, thói quen và điều kiện, nơi và lúc chúng ta đang niệm. Tránh niệm Phật để cầu nguyện, mua may, bán đất, Phật gia hộ, sức khỏe, thành công, đỗ đạt, giàu sang, trúng số độc đắc. Vì như thế là vọng niệm, là niệm tham. Mà Đức Phật thì dạy chúng ta đó, thực tập tâm linh là để chuyển hóa tham sân si. Niệm Phật cũng giống như là ngồi thiền, để tâm mình rỗng rang và nhờ đó tái phục hoạt lại các năng lượng bị tổn giảm do chúng ta làm việc mỗi ngày mỗi giờ. Cho nên người đại gia không cần thiết phải niệm Phật mỗi ngày mỗi giờ, lúc nào cũng niệm không cần thiết. Người xuất gia thì cần như thế. Ta có thời niệm Phật, có thời gian niệm Phật, còn thời gian còn lại chánh niệm tỉnh thức trong đi đứng nằm ngồi, trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội và giao tế với mọi người nữa. Cái gì mà làm quá nhiều cái đó dẫn đến bão hòa. Cho nên giờ nào việc đó, ở xí nghiệp, công ty, chợ búa thì chỉ nhớ đến việc đó thôi, không mang việc gia đình gây áp lực cảm xúc. Khi về nhà thì không mang việc công sở và chợ búa về. Ở trong nhà thì không nhớ đến chuyện ngoài phố. Khi ra ngoài phố thì không nên nhớ về chuyện ở nhà. Giờ nào việc đó, hóa công việc ở nơi nó xuất phát, Việc thực tập tâm linh đó sẽ giúp cho chúng ta buông xả nỗi khổ, niềm đau, căng thẳng, phiền muộn, sầu bi u não và những thứ không cần thiết phải nhớ. Cái bộ não của mình nó giống như ổ đĩa cứng vậy. Nhớ nhiều quá nó ức chế tâm lý, ức chế thần kinh, rối rắm, mệt mỏi, căng thẳng, sầu muộn và tiêu vọng. Máy vi tính thì có chức năng sắp xếp để cho nó nhẹ, gọn, hệ điều hành Windows mới hoạt động nhanh, các phần mềm mới được diễn ra tốt. Thì tâm của chúng ta cũng cần sắp xếp lại. Đức Phật nói tâm chúng ta là một kho tàng vô tận. Mỗi một kiếp sống ta gieo tư duy, hành động, lời nói, thói quen, ứng xử, lối sống không mất đi theo năm tháng, chỉ cần có một yếu tố kích hoạt là nó có thể hiện về. Do đó phải sắp xếp chúng một cách ngăn nắp. Lúc nào cần thì móc ra xài, lúc nào không cần thì tạm quên đi. Các thực tập tâm linh như vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta thăng bằng đời sống vật chất và tinh thần. Cho nên giàu có giàu, đang đầy đủ hạnh phúc, ta vẫn phải thực tập tâm linh để hạnh phúc đó được lớn mạnh hơn và lâu bền hơn. Người có trải nghiệm tâm linh thì trong các biến cố, thất bại, khủng hoảng tài chính, kinh tế, xã hội, gia đình và những căn bệnh khác không đánh bại chúng ta được. Và chúng ta vẫn tiếp tục với bản lĩnh và sức chịu đựng, vươn lên để làm mới là chính mình. Nói tóm lại, những điều người tại gia cần thực tập thì ta phải thực tập. Đừng chờ đến lúc già nua bệnh tật gần chết mới nhờ Đức Phật, quá muộn màng. Đến khát mới đào giếng thì người đào giếng sẽ chết trước khi có nước. Thậm chí có nước rồi cũng chưa chắc đã xài được, vì nước chưa được thanh lọc, hết đi trùng. Cho nên việc tu học phải diễn ra thường xuyên, từ nhỏ cho đến già. Cố gắng người tại gia mỗi ngày phải có một giờ tu học. 8 giờ làm việc, 8 giờ ngủ, 7 giờ còn lại là sinh hoạt gia đình, bao gồm vợ chồng, con cái và người thân. Rất nhiều người mất thời giờ cho việc giải trí, tivi, báo, đài, mà toàn nhét những thông tin xấu, tiêu cực. Cái cuộc đời của mình nó sẽ lặn đặn theo, vì ít có người đủ sức để chuyển hóa được các thông tin đó. Đọc cái gì ta sẽ trở thành cái đó, tiêu thụ cái gì ta sẽ trở thành cái đó một phần. Cho nên tiêu thụ tâm linh, tu học Phật pháp sẽ giúp cho chúng ta có được trí tuệ, nhân cách tốt, đạo đức tốt, lối sống tốt, thì giá trị hạnh phúc nó sẽ bền bỉ với chúng ta nhiều hơn. Kính chúc quý hành giả được an lành và siêng năng là Phật tử chuẩn mực, để giúp cho người thân cũng trở thành Phật tử trong tương lai. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.